Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Suy xét thật kỹ trở lại, mình phát hiện ra rằng cuối cùng rồi đó thì mình phải đối diện với chính mình. Những người ở ngoài thế gian sống ở trong một gia đình thì có ông bà, cha mẹ, anh em, vợ chồng, bạn bè để mà cùng nương tựa, chăm sóc, giúp đỡ lẫn nhau. Đó là người đời. Người xuất gia của chúng ta khi mà vào trong đạo thì cũng có thầy tổ, cũng có huynh đệ, cũng có Phật tử lo lắng cho mình. Nhưng vấn đề xét cho kỹ, vào ngoài đời hay là vào trong đạo, khi mà những sự việc đau khổ nó đến với mình, những vấn đề ưu tư phiền muộn nó ập đến, hay là những cái lúc mà bị buộc ràng tham luyến hay là dướng mắt vào sự giải thoát. Những lúc mà khổ đau tột cùng á, lúc đó có ai cởi mở cho mình được không? Lúc đó mình phải đối diện với chính mình. Ở ngoài đời, dù cho cha mẹ có thương con tột độ hay là vợ chồng anh em gì đi nữa, nhưng mà đến khi mà bản thân của người đó dính mắc hay là bị buộc ràng hay là bị đau khổ vì một vấn đề gì của nội tâm đó, thì không ai có thể cởi mở giúp dừng được. Lúc đó đó phải đối diện với chính mình. Dù ở chung một nhà, thậm chí kề gian sát cánh, nhưng cũng không giúp đỡ được. Có giúp chăng á, là những cái lời nói tâm sự khuyên bảo vậy mà thôi. Còn cái sự cởi mở tháo gỡ đó, bây giờ chính bản thân của mình. Nhưng mà đa số tất cả mọi người không có đủ cái sức mạnh để mà đối diện với chính mình, cho nên đều trốn chạy và tìm mọi cách để mà khỏa lấp, để cho nó lãng quên mà không thể nào quên lại. Vấn đề để ý khi mà bản thân mình nói riêng, mọi người nói chung, như nói gần gần rồi tới sâu sắc quý vị thấy, như đang ở nhà hay ở chùa bỗng nhiên cảm thấy buồn nhạt nhẽo thì sao? Bây giờ nó có nhiều cái phương tiện để cho mình vọng tưởng, và có rất là nhiều điều kiện để cho mình phóng chạy dâm đuổi. Nếu mà thấy buồn nhạt nhẽo, móc cái điện thoại này, bấm bấm sao, hoặc là gọi, hoặc là nhắn tin này kia, hay là có những cái trò chơi đó, là mình chạy trốn với chính mình. Mình dùng những cái thú vui á, tạm mở bên ngoài để mà khỏa lấp. Có người nói cái chuyện buồn nhẹ nhẹ thôi, còn những cái đau khổ sâu sắc ở trong nội tâm của mình. Thì đi tìm những chỗ du lịch, hoặc là rủ bạn bè đi chơi chỗ này chỗ kia. Mình không có đủ sức mạnh, không có đủ cái can đảm nghị lực để mà đối diện với chính mình. Chính vì vậy mà cái sự đau khổ, sự ràng buộc đó nó bị khóa lấp sâu lắm ở trong tiềm thức. Đó là nói theo cái từ thế gian, nói trong đạo Phật của mình là tàn thức. Tuy ngoài mặt nhìn thấy cười vui, thấy như là hồn nhiên, không có vấn đề gì hết đối với bạn bè hay là đối với mọi người bên ngoài, nhưng trở về đối diện với chính mình thì lúc đó mình đau khổ. Với những cái sự mâu thuẫn ở trong nội tâm của mình, với những con người và sự giận bị ràng buộc ở trong sâu lắm mà chính mình mới biết được mà thôi. Đó là cái khổ sanh diệt mà Đức Phật nói là tâm. Nó khổ thì khổ thì phần tâm. Khổ thân ở bên ngoài á, thì mọi người đều có thể thấy được. Không có cơm, thiếu cơm gạo, thiếu quần áo, thiếu tiền của thì ta thấy được, người ta có thể chia sẻ được. Nhưng mà khổ tâm á thì rất là khó. Đạo Phật chúng ta, Đức Phật là vô thượng y vương đó, tức là dạy cho năm phương pháp đó, tiêu diệt cái khổ đau sâu thẳm trong nội tâm. Đó là cái công năng, cái tác dụng thật sự của chánh pháp. Cho nên quý mẹ nhớ, một hôm nọ Đức Phật đang cùng với các thầy tỳ kheo đi trong rừng, rừng cây lá rụng rất là nhiều. Đức Phật cúi xuống hốt một nắm lá, đưa lên hỏi các thầy tỳ kheo: lá trong tay của ta là nhiều hay là lá trong rừng này là nhiều? Các thầy tỳ kheo đã tập với Thế Tôn: lá trong bàn tay của Thế Tôn rất là ít, rất ít so với lá trong rừng. Phật nói cũng vậy, những điều ta thấy, những cái ta biết, những cái chỗ mà ta chứng ngộ nhiều giống như lá trong rừng. Nhưng những điều ta nói cho các thầy nghe ít giống như là lá trong lòng bàn tay của ta. Tại sao vậy? Tại vì ta chỉ nói duy nhất một vấn đề: sự thật của thế gian là đau khổ, và cái con đường phương pháp diệt trừ đau khổ đó. Cho nên đạo Phật chúng ta gọi là đạo diệt khổ. Diệt khổ chi đạo là con đường diệt khổ. Mà con đường diệt khổ này không phải là đem cơm ăn áo mặc, mì gói gạo hay là tiền bạc vật chất để mà diệt khổ. Và cái diệt khổ đó là diệt khổ sâu xa ở trong nội tâm mà chính mình không dám đối diện. Giờ thử hỏi tất cả chúng ta ngồi đây, bao hàm trong đó Tinh Thần luôn, nên này thấy là khi mà chính mình đối diện lại với mình có thấy còn cái sự ràng buộc mâu thuẫn trong lòng không? Có nhiều không? Một cái tâm thì nghĩ rằng là mình là người xuất gia, phải vượt thoát trần lao phiền não, phải không? Phải tinh tấn tu tập để đạt tới mục tiêu giác ngộ mới là xứng đáng với cái chí nguyện ban đầu, mới có sự trả lời đối với cha mẹ ông bà người thân với đàn nga tính thế. Nhưng rồi có một cái tâm khác, phải không, cũng tham muốn, cũng là đeo đuổi kiếm tiền theo ngũ dục lục trần thế gian, một cái tâm đó, tinh tấn quyết liệt để cầu đạo, và một cái tâm lười biếng giải đãi buông lung. Hai cái đó đối chọi với nhau. Phương đệ có vậy không? Có không? Rồi còn rất nhiều thứ khác. Cho nên trong pháp môn của Đức Phật dạy chúng ta để mà bình tâm lặng ký những cái thời tĩnh tọa ngồi thiền hay những cái lúc một mình niệm Phật hoặc những cái lúc mình trầm tư mặc tưởng hay những lúc đó là những cái cơ hội để cho mình quay trở lại nhìn rõ được chính mình. Quay trở lại nhìn rõ được chính mình đó, để thấy mình, gương mặt của mình là dơ hay là sạch. Như mình soi gương như thế này, còn nó dơ ở chỗ nào, dính cái gì, mình có thể lau chùi, rửa được sạch. Đó, trong đạo gọi là nhìn lại chính mình, soi sáng lại mình, phản quan tự kỷ bổn phận xuân, bất tùng tham đắc. Soi sáng lại chính mình là cái việc quan trọng nhất, không thể nào có được từ ở nơi người khác. Cái gì được gọi là được đạo là được từ đâu? Được từ nơi chính mình. Mà muốn được từ nơi chính mình phải làm sao? Phải quay nhìn trở lại, quay nhìn trở lại, phát hiện thấy được cái nào tốt, cái nào xấu, cái nào á là sạch, cái nào nhơ, cái nào thật, cái nào giả, cái nào là cứu cánh, cái nào là phương tiện. Cho nên những cái giờ mà chúng ta tĩnh tọa ngồi lặng yên, châu ngọc thế gian cũng không thể đổi được. Cư sĩ Đàn Quẩn có nói: người đời quý của báo, ta quý phúc dây tịnh, của báo lụy lòng người, phúc tịnh thấy được pháp thân. Người thế gian người ta không biết, cứ ngỡ rằng tiền của vật chất nó là quyết định cho hạnh phúc, nó là vĩnh cửu. Nhưng một ngày mai kia khi đã tắt thở rồi, tất cả mọi thứ đó đều là trở thành vô giá trị. Cái người tu hành thấy được cái giá trị chân thật của cái thật, và cái thật đó, đó chính là cái nội tâm, cái tâm linh sáng suốt của mình. Cho nên cư sĩ nói: người đời quý của báo, ta quý phúc dây tịnh. Phúc dây tịnh là cái chi phúc tịnh lặng của nội tâm. Của báo lụy lòng người, tiền của càng nhiều, vật chất càng lắm thì tâm của mình bị phiền lụy, bị buồn ràng, bị lo sợ, hồi mệt, ưu tư. Điều đó quý vị có thể thấy được ngay là bản thân của mình. Nếu mình có một cái gì mà giá trị lớn thì lúc đó mình phải lo sợ nó, mình sẽ bị ràng buộc cái vật chất đó, hay là con người nào đó mà mình cho là quan trọng. Nhưng mà Đức Phật nói với chúng ta, người mê lầm, họ luôn nói rằng đó là nhà tôi, tiền của tôi, con tôi, cháu tôi, tất cả những thứ đó của tôi. Họ không biết rằng chính bản thân họ còn không thể giữ được, huống là những vật ở bên ngoài họ. Cho nên á, của báo lụy lòng người. Một giây phút yên tĩnh mà thấy được pháp thần, pháp thần đó là cái chỗ bản thể của tự tâm. Nó đó là cái mà mình đã lột sạch hết mọi cái lớp che đậy, những cái lớp phủ đó. Chừng nào mình lột hết những cái lớp đó ra rồi đó, thuần một thể thanh tịnh nhất tâm, lúc đó là pháp thân, là cái thân chân thật pháp tánh của mình. Bây giờ chúng ta đó còn bị nhiều lớp không, nhiều cái lớp nó che đậy, nó bao phủ. Cho nên các bậc tổ sư cao tăng, những bậc la hán ngày xưa, các ngài nói pháp đó, rất là đặc biệt. Có một cái vị cao tăng nhớ ta không kỹ lắm, cái ngày tới đi ngày trí công gì đó, hỏi ngài chứ không vô, ông hỏi chứ thế nào là con người chân thật. Ngài lột đồ sách giáo ra cho ngài, ngài nói đó là người chân thật. Ở đó là một sự thật. Thầy chúng ta đó phủ ra nhiều cái lớp áo bên ngoài, cái áo của danh dự, cái áo của tự ngã, cái áo của tham muốn, cái áo của hơn thua, cái áo của những cái sự mà phải quấy ở bên ngoài. Ở ngoài đời chúng ta bị những cái lớp áo nó quấn chặt, rồi khi mà vào trong đạo á lại bị một lớp áo vi tế hơn. Hay là nói vi tế là cái mấy người không khéo tu á thì á cũng chưa có thể thấy được. Không khéo tu thì cũng còn y những lớp áo hồi nãy, nhưng mà nó khéo hơn nữa rồi những cái lớp áo của gì, của chùa của công việc chùa, hay là cái này cái nọ. Rồi cho Phật tử chẳng hạn, việc này việc kia bài ha, cũng có phước, nhưng mà cái phước nó ở trong phiền não. Lo xong rồi mà không chuyện nhiều quá, có giận không, có cự không, có không bao giờ ngồi thiền, không bao giờ niệm Phật. Chưa mà chiếc đi thì tưởng rằng vô chùa là vô sự, mặc chiếc đi vào vào chùa sự còn nhiều hơn. Đó, người xưa nhắc nhở chúng ta vậy. vị Phật trước ca sa hiền đa sự, dĩ trước ca sa sự cánh đa. Tức là chưa mặc áo cà sa vào thì phiền nhiều việc, bây giờ mặc áo cà sa vào rồi việc lại nhiều hơn. Rồi tiến thêm một bước di tế hơn nữa, tội làm thế nhắc chúng ta có cái áo của danh từ Bồ Đề, có cái áo của danh từ Niết Bàn, có cái áo của danh từ là giải thoát, có cái áo của danh từ giác ngộ. Khi vào nghiên cứu Phật pháp đó, lại gặp rất nhiều màu sắc của những chiếc áo khác nhau. Rồi vào đó, bên kia là tâm tịnh độ, bên nọ là thiền, bên kia là nghiêng về giáo, bên nọ nghiêng về mật, bên kia nghiêng về luật, bên kia là đại thừa, tiểu thừa. Cái này mới là cái gốc, cái kia là cái ngọn, lại chồng thêm nhiều lớp áo. Mà cái áo này nó vi tế, và bắt đầu cũng là tạo thành một cái chướng ngại ở trên cái bước đường trực diện với con người chân thật của mình. Học thầy em nhưng mà không biết tu sao, không biết giờ tu theo pháp môn nào, nhiều pháp quá, pháp nào thấy cũng hay, pháp nào cũng số một. Bằng những cái danh từ thích thú, nghiên cứu, tìm tòi bao nhiêu năm trời gom góp được một mớ chữ nghĩa, phải không? Và khi mà đụng duyên xúc cảnh, khi mà có việc ắt tới mình bàng hoàng hụt hẫng, tất cả đều chỉ là cái kiến thức xuông, không thể sử dụng được. Rồi khi đối diện với chính mình vẫn còn ngổn ngang trăm mối, không biết cứ bằng là tơ lòng sao muôn mối, như cuộn chỉ tơ giò ngồi trên lại thiền định đó. Niệm Phật không yêu, đọc kinh sách mới dở thì chuyện trang hai trang bắt đầu kiếm chuyện chạy, nhớ là chuyện này chuyện kia là bỏ chạy đi. Mình thầy thấy đó là mình á, ngày xưa á, ngày thông thường là bị người ta gạt, bị người ta gạt, bị sắc thân hương vị xuất phát ở bên ngoài gạt lắm. Bây giờ có một cái gạt nó còn xảo quyệt hơn nhiều, đó là chính mình gạt. Trong kinh Duyên Giác gọi là hư vọng phù tâm, đa chư xảo kiến. Hư vọng phù tâm đó, là cái tâm lăng xăng giả dối đó, nó có rất nhiều cái thấy biết quỷ quyệt xảo trá, mà tất cả chúng sanh đều là cái tai nạn của cái tâm hư vọng đó mà ra. Trong kinh có rất nhiều cái ví dụ á, nhận giặc làm con. Ngài Quyền Giác trong tiếng Nợ Ca này, tổn pháp tài, diệt công đức, mạc bất do tư tâm ý thức, thì dĩ thiền môn liễu hướng tâm, đốn nhập vô sanh tri kiến lực. Tổn pháp tài là tốn của pháp, diệt công đức, chỉ vì điên đảo theo vọng thức Cho nên thiền pháp dạy thông tâm, đúng nhập vô sanh tri kiến lực, thoát chứng vô sanh tri kiến lực. Mình có cái tài sản pháp tài đó, là tài sản chánh pháp. Cái tài sản đó, đó là vốn sẵn có từ bao giờ. Thật ra những cái kinh sách mà mình học hay những cái lời pháp mình nghe chỉ là làm khơi gợi để cho mình mở cái kho tàng pháp tài của mình. Mình có sẵn cái kho tàng chánh pháp, chánh pháp nhãn tạng, cái con mắt của mình á, mình có con mắt sáng có thể nhìn thấu được cái kho tàng chánh pháp. Mà kho tàng chánh pháp ở đâu? Tự tâm của mình. Khi mình đã lột bỏ hết những cái nãy nói, những cái ngôn từ, những cái chiếc áo xanh đỏ trắng vàng đó, những cái chiếc áo của thế gian và xuất thế gian. Chiếc áo thế gian là hữu dục lục trần tham sân si phiền não vật chất ở bên ngoài. Chiếc áo xuất thế gian là những cái ngôn từ, câu chữ, những cái kiến thức phải trong chánh pháp cũng phải lọt luôn thì mới có thể thấy được bộ mặt thật sự của chính mình. Bản lai diệt mình có thể trở về cái quê xưa cảnh cũ gọi là bản địa phong quang, hay mình có thể rõ được á cái tự tánh Di Đà sẵn có. Cho nên thiền pháp dạy thông tâm, thoát chứng vô sanh sáng trí Phật. Nói thiền là nói riêng, nói chung là đạo Phật đó, chứ không phải chỉ có thiền mới dạy thông tâm đâu. Tất cả pháp của Phật đó, đều dạy cho mình đó, trở về được cái chỗ là thông suốt được cái tâm chân thật của mình, thoát chứng vô sanh sáng trí Phật. Có thể chứng ngộ được cái chỗ không sanh không diệt, mà có thể đó là bừng sáng được cái trí huệ Phật ngay sẵn nơi lòng của mình. Con mắt của mình đó, có thể nhìn thấy được một đám mây lơ lửng trên bầu trời, phút chốc tàn đi. Mình cũng có thể nhìn thấy được hai người bạn thân chỉ vì một lời nói bỗng nhiên quá là thù hận. Mình cũng có thể chứng kiến được một người thương gia nọ giàu đứng nhất đứng nhì cả nước, nhưng chỉ trong một phút chốc có thể vào tù ra khác và có thể không có nhà ở mà đi lang thang. Mình cũng có thể chứng kiến được một người sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thần trong một phút giây thôi, nó mang vào mình chứng bệnh truyền nhiễm và mọi người đó phải là khiếp sợ không ai dám tới gần. Mà tất cả những cái đó nó bàn bạc ở trước mắt mình, ở chung quanh mình. Đem cái gì để nhìn? Đem cái con mắt sáng của mình để nhìn, suy xét và sâu sắc quán chiếu cho tận cùng á, được đó cái trí huệ Phật của mình rõ ràng. Cho nên chúng ta mở kinh điển nghe băng pháp đó là cái phương tiện để mượn khơi mở trí giác của mình. Thật sự cái kinh điển cội nguồn của kinh điển của giáo pháp ở ngay trong mình. Cho nên mới để nhớ là lục tổ tam tạng kinh điển 12 phần giáo đều sẵn ở trong tự tánh của mọi người. Tất cả kinh điển, tất cả pháp môn á đều do con người mà dựng lập. Cho nên mỗi câu, mỗi chữ, mỗi lời, mỗi pháp chúng ta đều xây trở lại tâm. Khi mình á thấy được rõ cái cội nguồn á thì lúc đó chúng ta học học đạo. Cho nên á, ở trong kinh Hải Đảo Tự Thân Đức Phật dạy rất là hay. Đọc ở quý mẹ nghe những cái lời của Đức Phật giống như là vẫn còn vang vọng bên tai của mình. Trong kinh Tạp A Hàm lúc đó Đức Phật đang ở trong khu vườn xoài, có rất nhiều bóng mát ở bên bờ sông Bạc Đà La ở nước Ma Kiệt Đà. Khi ấy thì hai tôn giả Xá Lợi Phất và một Kiền Liên đã nhập diệt không bao lâu. Thì vào cái ngày rằm á, lễ Bồ Tát tụng giới, Đức Phật trải cái tọa cụ ngồi trước đại chúng. Sau đó Ngài đưa mắt quán sát nhìn khắp tất cả đại chúng rồi Ngài mới cất tiếng: nhìn đại chúng hôm nay, tôi thấy một khoảng trống lớn. Đó là tại vì hai thầy Xá Lợi Phất và một Kiền Liên đã nhập niết bàn. Trong cái giáo đoàn Thanh Văn của chúng ta, hai vị ấy là những người có tài năng đầy đủ nhất về phương diện thuyết pháp, khuyên bảo, dạy dỗ và biện thuyết. Này quý vị, trên đời có hai thứ tài sản mà người ta thường ưa tìm cầu, đó là tiền tài và pháp tài. Tiền tài là thứ người ta chạy theo người đời để tìm cầu, pháp tài là thứ người ta có thể tìm cầu từ nơi hai thầy Xá Lợi Phất và một Kiền Liên. Như Lai là người không còn tìm cầu điều gì nữa, dù là tiền tài hay là pháp tài. Cái này thấy cái độ đặc biệt chưa? Nãy chúng ta nói ở thế gian có hai thứ tài sản: tài sản tiền của vật chất mong manh vô thường biến động, tài sản của chánh pháp là chúng ta đang cầu học những cái lời dạy kinh điển của các bậc cao đức tổ sư truyền đạt. Đó là pháp tài, tài sản chánh pháp. Ở thế gian hai cái khuynh hướng chạy ra ngoài để tìm tiền tài, chạy vào trong đạo để tìm pháp tài. Nhưng mà Như Lai không còn chạy tìm gì nữa, pháp tài còn không, muốn nữa là tiền tài. Bởi vì Như Lai đã mở ra cái kho tàng của chánh pháp. Như nãy chúng ta đã nói, các vị đừng có vì sự kiện hai thầy Xá Lợi Phất và một Kiền Liên đã nhập diệt mà ưu sầu khổ nạn. Một cây đại thọ thì có đủ rễ thân, lá cành, hoa và trái xung xuê tươi tốt. Nhưng ta biết những nhánh lớn sẽ bị tàn lụi và gãy đổ trước những nhánh nhỏ. Cũng như trên dãy núi châu báu kia, đỉnh cao nhất lại là đỉnh sẽ sụp đổ trước. Trong đoàn thể đại chúng tu học của Như Lai, Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên là hai vị đệ tử lớn. Vì vậy nếu hai vị có nhập niết bàn trước, đó cũng là chuyện đương nhiên. Cái này hai Đức Phật đưa cho chúng ta hai cái hình ảnh rất là rõ. Ở trên cây có nhiều cành lá xum xê, thì khi đổ thì cành nào lớn thì nó sẽ gãy đổ chứ. Như cái ngọn núi cao mà khi nó sụp đổ thì cái chỗ chót vót trên đỉnh nó sẽ sụp đổ chứ. Thì cũng vậy, ở trong giáo pháp của Như Lai, hai vị tướng quân của chánh pháp ra đi trước, đó cũng là chuyện đương nhiên. Cho nên tôi mới khuyên quý vị là chớ nên sanh tâm ưu sầu và khổ não. Đây là tới một cái đoạn rất là thiết tha của Đức Phật. Quý vị nghe, tất cả các hiện tượng nào có sanh khởi, có tồn tại, có tác dụng trên các hiện tượng khác, nói khác hơn là tất cả các pháp hữu vi đều có theo luật vô thường để đi đến chỗ hoại diệt. Muốn cho chúng còn hoài, còn mãi mà không hoại diệt, đó là một chuyện không thể xảy ra. Tôi đã từng nhắc nhở quý vị nhiều lần rằng tất cả những gì ta trân quý hôm nay, ngày mai thế nào ta cũng phải buông bỏ và xa lìa. Chính tôi chẳng bao lâu nữa cũng sẽ ra đi. Vì vậy các vị phải thực tập làm hải đảo tự thân, biết nương tựa nơi chính mình mà đừng nương tựa vào một người nào khác. Phải thực tập nương tựa vào hải đảo chánh pháp, phải biết nương tựa nơi chánh pháp chứ đừng nương tựa vào một hải đảo nào khác hay là một ai khác. Điều này có nghĩa là thực tập an trú trong phép quán niệm nội thân, trong nội thân sử dụng các cái bài tập một cách chuyên cần để nuôi dưỡng chánh trí và chánh niệm, để điều phục và chuyển hóa những đam mê và âu lo trên cuộc đời. Và cũng có nghĩa là thực tập an trú trong phép quán niệm ngoại thân, trong ngoại thân sử dụng các cái bài tập một cách chuyên cần để nuôi dưỡng chánh trí, chánh niệm, để điều phục và chuyển hóa những đam mê và âu lo trong cuộc đời. Đó là phép quay về nương tựa hải đảo tự thân, để nương tựa nơi hải đảo tự thân, quay về nương tựa nơi hải đảo chánh pháp, để nương tựa nơi hải đảo chánh pháp mà không nương tựa vào một hải đảo nào khác hay là một vật nào khác. Họ nhận thấy nhân cái sự kiện mà ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên nhập diệt, nhìn thấy một khoảng trống ở giữa đại chúng, thì Đức Phật đã cảm xúc và chỉ dạy chúng ta thấy cái hải đảo tự thân. Tại sao mà dùng những hình ảnh hải đảo? Quý đệ biết là đi ở trên biển, hoặc là những người trôi nổi đắm chìm, thì mong muốn tìm được một cái chỗ bờ để người ta leo lên mới có thể thoát chết, bằng không là đắm chìm hoặc là bị là trôi nổi lưu lạc. Cho nên đang đắm chìm đang ở trong cơn nguy cấp giữa biển khổ, mà mình á phát hiện được một cái hòn đảo, một cái bờ để mà mình lội vào, thì như vậy là mình sẽ thoát nạn. Cái hải đảo rất là quan trọng đối với người đang đắm chìm ở trong biển. Như vậy là Đức Phật nói chúng ta thấy được từ ngày Xá Lợi Phất một kiền ly, chúng ta suy xét lại ở nơi mình, ông bà của mình, cha mẹ của mình, những người thân yêu của mình, hay những cái gì mà mình quý trọng nhất, rồi cũng sẽ phải ra đi, rồi cũng sẽ phải biến đổi, rồi cũng sẽ phải tan hoại. Hiện tượng nào có sanh khởi, có tồn tại thì đều phải theo luật vô thường đi đến chỗ hoại diệt. Muốn cho chúng còn mãi, còn hoài mà không hoại diệt đó, đó là điều không thể nào xảy ra. Đó, Đức Phật nói quý vị thấy rất là tha thiết. Tôi đã từng nhắc nhở quý vị nhiều lần rằng tất cả những gì mà ta trân quý hôm nay, ngày mai thế nào ta cũng phải buông bỏ và xa liền. Cho nên có rất nhiều người tâm sự trong cái vấn đề tu hành, ngay bản thân mình chúng ta cũng thấy, tại sao khi mình nghe pháp, khi mình đọc kinh, hoặc là khi mình suy xét, mình thấy rất là rõ những cái giáo lý, những cái lời Phật dạy, nhưng mà khi cái cơn tham muốn nó nổi dậy mạnh mẽ, hoặc là những cái cảnh trạng mà nó làm cho mình nóng bỏng, giận dữ lên, lúc đó mình không có đủ cái năng lực để mình mà chặn đứng hay là hóa giải được. Tại sao? Hiểu hết, biết hết trời, nhưng mà đụng diện vô thì mất tiêu hết, không có công lực. Giống như bình thường múa giỏ, múa hay, mọi người coi ta vỗ tay rần rần, nhưng mà tới chuẩn bị ta quýnh, ta mới vừa sức chiêu nó té ạ, nằm dài luôn, mất tiêu hết, phải không? Như vậy nó giống như là giống như chân kiển cho coi chơi, phải không? Múa lên để chụp hình hay là làm mẫu làm kiểu, chứ còn cái chừng đụng chuyện vô lúc đó là mất tiêu, nó không còn công lực gì hết. Nên Đức Phật ở đây dạy chúng ta muốn có công lực thì phải làm sao? Ngài nói tôi đã từng nhắc nhở quý vị nhiều lần, nhắc nhở là sao? Tất cả những gì ta trân quý hôm nay, ngày mai thế nào ta cũng phải buông bỏ và xa liền. Đó là Đức Phật dạy cho chúng ta cách nghiền ngẫm, quán chiếu, suy xét. Cho nên Đức Pháp đặc biệt ở trong đạo Phật đó, mà các cái môn thiền của đạo khác không có, chính là pháp quán của đạo Phật. Hằng ngày mình không có sự nghiền ngẫm, mà không có sự là quân tu, mà không có rèn luyện thì đụng chuyện thì đâu có còn. Mà luôn luôn nghĩ rằng những cái mình là trân quý, mình ưa thích, mình xem trọng, nhất định mình sẽ buông bỏ ở một ngày mai. đừng đợi tới khi nào nó mất, mà ngay khi nó còn đó mình phải thấy rằng nó sẽ mất. Như vậy đó, trí huệ chúng ta nó sẽ tăng cường. Và khi nó mất thật sự, lúc đó mình mới có thể có khổ cũng nhẹ nhẹ, chứ không có đến nỗi mà kêu gào thảm thiết. Có một người Phật tử cũng đã nhiều năm nghe pháp, học hỏi giáo lý, hiểu sâu sắc. Và khi bà mẹ mất thì người này đó bàng hoàng, đau khổ, và thậm chí không có chịu đựng nổi. Và trong khi đã nghe vô thường, đã nghe về sự sanh tử rất nhiều. Vậy cho nên chúng ta học Phật không phải chỉ đến trường nghe học, về nhà mở đĩa lật sách đọc là xong. Phải vận dụng nó vào trong cái cuộc sống, từng cái thấy, mắt mình nhìn thấy cái gì, lấy cái pháp ra để mà soi rõ. Tai mình nghe cái gì cũng lấy cái pháp ra để mà soi xem, chiếu pha. Thân mình cảm xúc, ý mình suy nghĩ đều là lấy cái pháp ấn của Phật đó mà kiểm định. Thì như vậy đó, mỗi niệm mà chúng ta đi sâu vào trong cái chỗ mà sâu thẳm của chân tâm, mỗi hơi thở, mỗi giây phút đó, mình đều có thể vận dụng, thấy rõ được cái mạng sống mà chỉ cho một hơi thở. Đó là nó phá sanh là cái trí tuệ. Trí tuệ đó có công năng phá dẹp phiền não rất là mạnh, rất là lớn. Cộng thêm cái sự niệm Phật hay là quán sổ tức nhân dân làm cho tâm mình lặng lại, cộng với cái trí tuệ phối hợp định huệ xong bệnh bi trí đồng tôi định nó bổ túc cho cái huệ, tâm nó yên thì trí nó sẽ sáng, trí sáng rồi nó soi xét, sẽ từ từ sẽ thiên thủng cái lớp vỏ vô mình. Vì vậy đó thì chúng ta mới có thể là đối diện với chính mình mà không sợ hãi được. Phải nương tựa nơi chính mình, nơi hải đảo của chính mình, hải đảo của tự thân. Không có trốn chạy, không có khỏa lắm nó bằng những cái thú vui tạm bợ. Làm sao có thể trốn tránh được chính mình? Quý vị thấy nhiều khi đang ngồi khởi lên một ý niệm đau buồn, về thân phận của mình chẳng hạn, có không? Giận dỗi một người nào đó, so bì với một ai đó, sầu muộn. Chính những lúc đó là lúc mình cần phải là lắng cái tâm, nhìn kỹ để mà mình hóa giải. Nếu mà hóa giải được thì từ từ á mình sẽ có xúc định hoài. Còn nếu mà cứ trốn tránh thì mãi mãi là mình chỉ làm cái gì đó là nhân thiên phước báo ở ngoài thôi, chứ không thể mà đi sâu vào cái chỗ trí tuệ vô lậu, giác ngộ, giải thoát tất cả khổ đau của cái kiếp người. Làm được như vậy đó là chúng ta là về nương tựa hải đảo tự thân. Mà muốn nương tựa hải đảo tự thân nó được á, Đức Phật dạy chúng ta một cái phương tiện, cách thức là chúng ta phải lấy cái hải đảo của chánh pháp, nương tựa vào chánh pháp. Từ cái chánh pháp đó mình sẽ có đủ cái sức để mình trở về được với chính mình. Đó là cái nội dung mà chúng ta nói chuyện của buổi nói chuyện hôm nay. Quý vị thấy là Đức Phật hay là Chư Tổ luôn luôn nhắc nhở chúng ta thấy rõ, ý thức được cái chỗ sâu sắc của sự tu hành, đó là quay trở về ở nơi chính mình để mà giải quyết những cái vấn đề của tự tâm, để mà có được cái sự an lạc thật sự của một cái hải đảo tự thân nơi chính mình, chứ không còn nương tựa tất cả những thứ bên ngoài. Tại vì bên ngoài là vô thường, sanh diệt, biến đổi mong manh.
Chúng sanh